Đối với quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết nước nào trên thế giới là nước mà họ chế tạo ra vũ khí chiến tranh mà tối tân nhất trên thế giới không? Việt Nam. Gần đúng. Chắc nhiều người trong chúng ta nghĩ là Mỹ, nhưng mà thật sự nước mà có thể nói chế tạo những cái vũ khí mà tinh vi nhất thế giới á, là nước Do Thái. Nước Do Thái họ chế ra những cái vũ khí mà từ trước đến giờ chưa có người chế tới hoặc là nghĩ đến. Chẳng hạn giống như hiện giờ có cái loại máy bay mà không người lái của có thể đưa vào nơi quân địch, và họ có thể mang chiếc máy bay đó, nó có thể mang tất cả những cái vũ khí mà nó có thể chiến đấu giống như là một chiếc phản lực bình thường như vậy. Mà chúng ta điều khiển chiếc máy bay đó có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể điều khiển được chiếc máy bay đó, chứ không có cần phải ở gần biên giới mới điều khiển chiếc máy bay đó. Và hiện giờ họ sắp sửa ra một loạt xe tăng mà cũng không có người lái, mà nó chiến đấu y chang giống như là xe tăng mà có người lái như vậy, hiện đại như vậy. Và họ sẽ sử dụng trong vòng cỡ chừng vài tháng nữa nơi những cái biên giới giữa đất nước Do Thái và các nước khác. Và chiếc xe tăng đó, quý vị không có cần phải ở gần đó vài mai mà hay là vài chục mai hay là vài trăm mai, nhưng mà quý vị có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị có thể điều khiển chiếc xe tăng đó và nó chiến đấu không thua gì là chiếc xe tăng mà có lính, có người lái ở trong đó. Cho nên nói về cái vũ khí hiện đại ở trên thế giới, tối tân trên thế giới, phải nói đến Do Thái. Cái phi trường, những phi trường mà bảo đảm nhất trên thế giới mà quý vị đến mà quý vị không phải lo gì hết, là phải nói đến phi trường ở Do Thái. Họ có những cái máy móc rất là tối tân mà có thể control mà rất là kỳ diệu. Quý vị có muốn có được cái quyền lực, cái khả năng mà có thể mình ở bất cứ nơi nào trên thế giới mình có thể điều khiển được những cái chuyện mà mình không có cần phải có mặt ở đó mà mình điều khiển một cách chiến thắng không? Giống như mấy chiếc xe tăng đó, giống như mấy chiếc máy bay đó. Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng muốn có được cái sức mạnh, có cái quyền lực đó hết. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong tất cả quý ông bà anh chị em có được cái quyền lực đó, đó là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện. Tôi hồi nãy tôi có nói với ban chấp hành, tôi là học sinh của trường cầu nguyện. Có nghĩa là mãi đến giờ phút này tôi vẫn học về sự cầu nguyện. Cầu nguyện rất kỳ diệu, thưa quý ông bà anh chị em. Đây là điều mà tôi thấy rất tiếc nhiều con cái Chúa không có sử dụng, mà nó có cái sức mạnh gọi là sức mạnh vô biên, đến nỗi mà khi chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là một người chữa bệnh rất là kỳ diệu. Chúa có cái quyền năng chữa bệnh rất là kỳ diệu. Chúa giảng dạy rất là kỳ diệu. Nhưng mà khi các môn đồ của Chúa đó đến nói chuyện với Chúa đó, họ muốn Chúa dạy dỗ họ điều gì á, họ không có nói rằng xin Chúa dạy cho con biết cách làm những cái phép lạ chữa bệnh hay là giảng dạy một cách hùng hồn. Họ không có xin Chúa dạy họ điều đó. Nhưng mà họ đến với Chúa, họ nói rằng lại Chúa, xin Chúa dạy con biết cầu nguyện. Nói lên điều gì? Nói lên điều gì? Cái sự cầu nguyện nó còn mãnh lực hơn là những cái quyền năng mà tạo ra những cái phép lạ đó nữa. Tôi biết trong đời sống của chúng ta ai cũng có những cái nan đề mình trải qua, mình phải đương đầu cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Rất tiếc tôi nói chuyện với nhiều người, tôi thấy chúng ta không sử dụng cái vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có là sự cầu nguyện. Chúng ta làm đủ thứ chuyện hết. Ô, mình nghĩ muốn bể cái đầu ra cái cách để làm sao để giải quyết những nan đề trong đời sống của mình, trong gia đình của mình, trong công ăn việc làm, trong cái việc học vân vân, đủ thứ hết. Nhưng mà trong lúc đó mình lại không cầu nguyện. Hay là trong sức khỏe của mình, mình chạy hết thầy thuốc này, hết thầy thuốc khác, dùng đủ loại thuốc ở bên Pháp, rồi ở bên thuốc Nam, thuốc Tây, đủ thứ loại thuốc hết. Nhưng mà mình không có dùng cái loại thuốc nhất, tốt nhất, đó là sự cầu nguyện. Đến nỗi mà ông Nghê Tất Thanh là một trong anh hùng đức tin của người Tàu. Ông qua bên Mỹ này, ông học ba cái bằng tiến sĩ ở Mỹ. Mà khi ổng trở về Tàu, ổng đi ngang qua cái sông tới nhà của ổng, ổng bỏ hết mấy cái bằng, xé hết mấy cái bằng tiến sĩ, ổng bỏ xuống biển và ổng dâng cuộc đời ổng đi hầu việc Chúa. Một người đem lại cái sự phục hưng cho đất nước Trung Hoa. Ổng nói như thế này về sự cầu nguyện. Ổng nói ma quỷ Satan á, nó cười quý vị về những cái công việc làm thật là nhiều của quý vị. Nó chế nhạo quý vị về sự khôn ngoan của quý vị. Nhưng mà nó run rẩy khi quý vị cầu nguyện. Tôi không biết quý vị giải quyết vấn đề như thế nào. Nhưng mà đối với tôi, dựa trên lời Chúa, cầu nguyện là cách chúng ta giải quyết nan đề. Cầu nguyện, như một người nói câu mà tôi rất là thích, đó là gì? Cầu nguyện là sự chiến thắng. Những việc làm của mình là mình chỉ lượm lặt những cái chiến thắng đó lại mà thôi. Và khi nói đến sự cầu nguyện, tôi biết có một số người trong chúng ta cầu nguyện rất là nhiều. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao con cầu nguyện nhiều cho những cái vấn đề mà dường như không có chuyện gì xảy ra? Dường như Chúa không có nghe những lời cầu xin của con. Làm như Chúa không có trả lời những sự cầu xin của con. Tại sao như vậy? Thưa quý vị, lời của Chúa cho chúng ta hôm nay, chúng ta biết cầu nguyện nó có mãnh lực vô biên, nhưng mà mình cần phải hiểu cái cách mà Chúa trả những cái lời cầu nguyện của mình. Chúa trả lời, Chúa nhậm lời những lời cầu nguyện của mình để mình có được một đời sống cầu nguyện mãnh lực trước mặt Chúa. Thứ nhất, đó là khi quý vị đến với Chúa mà quý vị cầu nguyện mà quý vị không thấy nhận được cái câu trả lời, có thể lắm quý vị bỏ cuộc quá sớm. Lời của Chúa hồi nãy anh Quang đọc cho chúng ta ở trong Matthew đoạn 7 câu số 7 là Chúa phán như thế này. Matthew đoạn 7 câu số 7 hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở. Chúa nói hễ xin thì được, tìm thì gặp, gõ cửa thì được mở. Ở trong tiếng Việt mình, cái văn phạm thấy nó không có rõ ràng, ngay cả tiếng Mỹ cũng vậy. Nhưng mà ở trong cái văn phạm của tiếng Hy Lạp mà được viết ra Kinh Thánh á, cái gọi là Koinonia Greek á, thì cái chỗ mà hãy xin á, có nghĩa là hãy tiếp tục xin, hãy tiếp tục gõ, hãy tiếp tục. Không phải chỉ xin một lần là đủ, nhưng mà hãy tiếp tục, keep going asking, keep going knocking. Chứ không có bỏ cuộc sớm. Quý vị nói, ô tại sao tôi còn cầu nguyện với Chúa? Đây là cái câu hỏi mà tôi, từ khi tôi làm mục sư cho tới bây giờ, có thể nói một đứng nhất gì trong những câu hỏi mà con cái Chúa thường hỏi là tại sao tôi cầu nguyện cho vấn đề này mà không có được trả lời. Nếu quý vị hỏi câu hỏi đó với Chúa thì Chúa nói rằng bởi vì con bỏ cuộc quá sớm. Because you stop too soon. You stop praying too soon. Lời Chúa nói rằng hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục tìm kiếm, hãy tiếp tục xin, hãy tiếp tục gõ cửa thiên đàng cho tới khi nào mở cửa mà thôi. Và tôi tạ ơn Chúa, tôi thấy được điều đó trong đời sống của gia đình của chúng tôi. Quý vị cầu nguyện cho con, cho vợ của tôi có thai. Chuyện xảy ra mà tôi không thể nào ngờ được. Sở dĩ nhà tôi bây giờ chưa sanh là bởi vì quý vị tiếp tục cầu nguyện cho nhà tôi. Cho như con của tôi hai đứa trước, bây giờ là đã sanh ra rồi. Mà cái cả đứa này bác sĩ không hiểu nổi. Gặp bà ta cách đây hơn một tuần, bà nói đây là phép lạ, từ trước đến giờ bà không có thấy chuyện này xảy ra. Bởi vì quý vị cầu nguyện và quý vị tiếp tục cầu nguyện. Nhiều quý vị đã chia sẻ với tôi mỗi ngày cầu nguyện, mỗi sáng vậy là cầu nguyện cho nhà tôi. Và tôi chưa có chia sẻ điều này với nhà tôi, nhưng mà tôi tin chắc quý vị không có cầu nguyện điều này cho nhà tôi, và ngay cả tôi cũng không cầu nguyện nữa. Đó là nếu mà quý vị cầu nguyện cho nhà tôi có sinh đôi, dám là cũng được sinh đôi nữa chứ phải là không. That's right. That's right. Chúa nói hãy cầu nguyện. Cái quyền năng vô biên trong sự cầu nguyện. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Đừng có bỏ cuộc. Và như hồi nãy tôi xin với quý ông bà anh chị em đó, bây giờ bác sĩ nói có thể sanh ra bình an, không sao hết. Cho nên xin quý vị ngưng cầu nguyện cho nhà tôi về vấn đề em bé ở trong bụng. Bởi vì nếu quý vị tiếp tục cầu nguyện có thể em bé cuối năm này mới sanh. Nhưng mà xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để cho cái sự sanh nở được xảy ra một cách tốt đẹp. Cầu nguyện kỳ diệu lắm quý ông bà chị em ơi. Vừa rồi tôi đi họp với các mục sư thì một mục sư ổng tên là Dee ở Raymond, là đâu gần giữa ở Oregon á. Ổng có cái hội thánh bắt đầu chỉ có mấy người thôi mà hiện giờ là có 1,500 tín đồ. Mà ổng nói một câu mà tôi rất là đồng ý, hội thánh của ổng là hội thánh cầu nguyện. Ai trong hội thánh cũng đặt trọng vấn đề cầu nguyện là trước hết. Và ông kết luận như thế này, ông nói cầu nguyện nhiều, quý vị sẽ gặt hái nhiều ơn phước của Chúa trong đời sống của quý vị. Cầu nguyện ít sẽ được ít ơn phước trong cuộc đời của quý vị. Không cầu nguyện không được gì cả. Đó là cái khẩu hiệu ở trong hội thánh của ông. Cầu nguyện nhiều, Chúa ban phước, có cái mãnh lực rất là vô biên. Cầu nguyện ít thì được ít, không cầu nguyện mình không thể nào nói tại sao Chúa không ban phước trên cuộc đời của con, gia đình của con. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng không phải là mình chạy đôn chạy đáo, mình làm điều này điều nọ, nhưng mà tầm quan trọng đó là mình quỳ trước mặt Chúa mỗi ngày, mình cầu nguyện về Chúa. Cái người chiến sĩ của Chúa không phải là cầm súng chạy lung tung để bắn, nhưng mà người chiến sĩ của Chúa họ chiến thắng trên cái đầu gối của họ, dành thời gian cầu nguyện. Nhưng mà tới đây chúng ta cần biết Chúa trả lời những sự cầu nguyện của chúng ta như thế nào, để chúng ta không có phải nản lòng khi chưa nghe được sự trả lời của Chúa. Tôi thấy đây là điều mà nó làm cho nhiều người con cái Chúa nản lòng khi mình cầu nguyện mới một thời gian, cái mình thấy Chúa không trả lời, cái mình cứ tại sao như vậy. Có 4 cách mà Chúa trả lời, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và Chúa trả lời những sự cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà có 4 cách khác nhau. Cách thứ nhất, đó là khi mình xin Chúa một điều gì đó không đúng, Chúa nói không được. When you ask something and that something is wrong, God says no. Chúa không có cho. Nhiều lúc trong đời sống của mình á, mình xin Chúa điều gì đó, mình tưởng là điều đó đúng, nhưng mà thật sự trước mặt Chúa, điều đó nó không có đúng. Chúa không có cho. Tôi nhớ lúc tôi còn 11 tuổi, tôi coi phim Superman. Wow, tôi coi lần đầu tiên phim Superman rồi, tôi tha thiết với Chúa, tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa ơi, là Chúa con muốn trở thành Superman. Lúc đó đối với tôi á, là không có gì sai cả. Superman làm được như vậy mà Chúa hứa Chúa ban cho quyền năng, mình có thể làm được, why not me? Tôi tha thiết tôi cầu nguyện với Chúa, tôi tha thiết tôi cầu nguyện. Tôi nhớ có những lúc mà tôi ngủ, lúc đó thì ngủ rất là ngon, nhưng mà khi mà xin Chúa cái điều đó rồi, nửa khuya dậy tôi phải giật mình dậy, tôi ngủ được nữa, tôi xin Chúa cho con trở thành Superman. Tôi cứ nghĩ là đúng Chúa, cái đó là đúng Chúa phải cho con. Nhưng mà sau này tôi mới khám phá ra, họ đâu phải là Superman gì đâu. Họ chỉ là đóng phim thôi. Superman đầu tiên xảy ra, chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của anh ta, quý vị còn nhớ không? Anh tự tử, anh chết. Superman mà tự tử chết. Rồi Superman, Christopher Reeve là cái tiếp của Superman đầu tiên. Chuyện gì xảy ra? Ông cởi ngựa một ngày nọ, ông té cái ông bị liệt cả người luôn. Và cuối cùng ông chết cũng vì bị liệt. Không có thấy Superman gì hết. Tạ Chúa là Chúa. Trả lời là Chúa không cho tôi trở thành Superman. Chứ nếu mà tôi trở thành Superman, chắc tôi cũng không còn đứng đây trước mặt quý ông bà anh chị. Cho nên khi Chúa trả lời no, Chúa không cho tôi trở thành Superman, đó là câu trả lời của Chúa. Chứ không phải là ồ, Chúa không cho có nghĩa là không được. Không phải. Mình xin nhưng mà cái lời cầu xin, cái điều mình xin nó không đẹp, không đúng đối với Chúa. Chúng ta nhớ một điều là nhiều điều mình xin, mình nghĩ là đúng cho mình, tốt cho mình, cần cho mình, nhưng mà Chúa biết hơn là mình biết. Cho nên chúng ta để ý cái chỗ đó. Có nhiều điều mình xin Chúa nhưng mà thật sự nó hại cho mình hơn là mình xin. Tôi có nghe một cái thống kê những người mà trúng Powerball, trúng đục đắc ở Mỹ này đó. Hơn 75% những người trúng số đó gia đình tan vỡ hết. Có thể họ cũng xin Chúa lắm chứ gì. Có thể quý vị cũng biết, ồ phải chi Chúa cho con trúng số một cái, dạo là con dâng hiến cho giờ thời, chắc là con làm đủ thứ chuyện, chắc cuộc đời con phước hạnh lắm, chưa chắc. Tiền mua tiên cũng được, có nhiều người nói như vậy, nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy. Cho nên có những điều mình phải cảm ơn Chúa là Chúa trả lời no. Bởi vì những điều, tất cả những điều quý vị xin, tôi xin Chúa mà Chúa cho hết đó, là nguy hiểm lắm á. Rất là nguy hiểm. Cho nên quý ông bà anh chị em xin Chúa điều gì trong đời sống của mình, mình tiếp tục xin Chúa, mình tiếp tục xin Chúa, giống như lời Chúa nói hãy tiếp tục xin, hãy tiếp tục gõ, hãy tiếp tục nài xin, mà mình xin hoài không thấy Chúa cho, có thể lắm đó là điều không đúng. Cho nên Chúa không có cho mình. Và đó là điều mà chúng ta thấy trong cuộc đời của Thánh Phaolô. Ông đến với Chúa, ông xin Chúa như thế nào? Xin Chúa cắt cái dầm ra khỏi cuộc đời của con. Ông không có nói rõ là cái dầm đó là gì, nhưng mà rất rất là khó chịu trong cuộc đời của ông. Ông xin Chúa không những một lần, ông xin Chúa không những hai lần, ông xin Chúa tới 3 lần mà không được. Chúa nói no. Ta Phaolô, ta không có lấy cái dầm đó ra khỏi cuộc đời của con, nhưng mà ta có cái này tốt hơn cho con, là ta cho con ân điển của ta dư đến nỗi mà con có thể take care được cái dầm đó trong cuộc đời của con. Nó còn tốt hơn là ta lấy cái dầm đó ra khỏi cuộc đời của con nữa. Cho nên đôi lúc mình đến với Chúa, mình xin Chúa lại, Chúa cho con hết bệnh, hay là Chúa cho con được cái này, cái nọ, cái kia. Chúa nói ta cho con sức mạnh để con thắng được những cái đó. giàu rằng con ở trong cái thân thể đau khổ, đau đớn này, nhưng mà ta cho con đủ dư sức để chịu đựng cái đau đớn đó. Cái đau nguyên bản theo anh chị em thấy tuyệt vời hơn. Chúa cắt nó cái đau đớn đó đi, hay là Chúa cho mình sức mạnh để mình có thể chịu, coi cái đau đớn nó không ăn thua gì hết. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây đó là không những khi mình đến với Chúa mình xin, mình cần để ý nếu cái lời cầu xin của mình không đúng, Chúa nói no. Cái điểm thứ hai là thời điểm khi mình xin điều đó nó không đúng thì nó, Chúa nói như thế nào? Từ từ cái đã. When the timing is wrong, God says slow. Okay. Từ từ cái đã. Cái vấn đề của Chúa, hầu hết của chúng ta là gì? Khi chúng ta tới xin Chúa điều gì thì chúng ta nói rằng như thế nào? Chúa giải quyết liền cho con. Phải không? Ông chồng của con vậy đó, Chúa giải quyết liền. Vợ con như vậy đó, Chúa giải quyết liền. Con cần cái này, Chúa giải quyết liền. Nhưng mà đối với Chúa, cái vấn đề không phải là liền. Đối với Chúa, cái thời điểm, thời điểm của Chúa phải đúng trong thời điểm của Chúa, Chúa mới làm, thưa quý vị. Mà khi Chúa làm trong cái thời điểm của Chúa là điều tốt nhất cho chúng ta. Tôi thường nói, Chúa không bao giờ đến sớm và Chúa cũng không bao giờ đến trễ. Chúa luôn luôn đến đúng hẹn. Cho nên khi mình xin Chúa một điều gì đó mà chưa đúng cái thời điểm của Chúa, Chúa nói từ từ cái đã. Tôi còn nhớ lúc tôi 9 tuổi tôi muốn có vợ. Bà chị biết điều đó không? Có má vợ tôi ở đây tôi cũng sẵn đói. Nhưng nói Chúa ơi, con cần lắm. Tôi nhớ tôi thấy một cái đám cưới tôi thích quá, cái tôi về giờ tôi xin Chúa cho tôi có vợ. Tôi xin Chúa rất là tha thiết quý vị. Nhưng mà thời điểm có đúng không? Tạ Chúa là Chúa không cho tôi có vợ lúc 9 tuổi. Cho nên lúc đó mà Chúa cho tôi có vợ hả? Tôi về tôi dành ăn với vợ tôi chứ tôi làm được cái gì? Tạ ơn Chúa. Mình chưa đúng cái thời điểm của Chúa, Chúa không cho. Cho nên thì quý ông bà chị em đến với Chúa, xin với Chúa, hết lòng xin với Chúa mà cái thời điểm nó chưa đúng, Chúa yên lặng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bởi vì Chúa chỉ trả lời đúng thời điểm của Chúa mà thôi. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Mary và Ma-thê, có người anh là Lazaro bị bệnh sắp sửa chết, quý ông bà anh chị em nhớ không? Họ đưa Mary Ma-thê kêu người tới nói với Chúa, lúc đó Chúa ở xa, nói rằng Chúa ơi, cái người mà Chúa yêu đó bệnh rất là nặng, Chúa phải đến Chúa chữa bệnh. Chúa có đến liền không? Chúa quyết định, Chúa intentionally, Chúa delay, Chúa không có đến. Mary Ma-thê khi gặp Chúa đến trễ đó, họ giận Chúa dữ lắm. Họ nói tại sao Chúa đến trễ như vậy? 4 ngày sau Chúa mới tới, anh con bây giờ chết rồi. Khi anh con còn sống, Chúa lại không đến. Con muốn Chúa đến liền. Mà Chúa chờ 4 ngày sau Chúa mới tới. Nhưng mà qua câu chuyện chúng ta thấy Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa kỳ diệu vô cùng. Chúng ta sẽ có cơ hội học sâu vào cái câu chuyện này nhiều hơn. Khi Chúa không có trả lời liền cho chúng ta, không có nghĩa là Chúa khước từ, thưa quý ông bà anh chị. Đừng bao giờ nghĩ là ồ, là Chúa không trả lời cho con liền có nghĩa là Chúa khước từ, Chúa không nghe lời cầu xin của con nữa. Không phải như vậy. Chúa nói chờ, từ từ cái đã. Đúng trong cái thời điểm của Chúa, Chúa trả lời. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà vô cùng quan trọng chúng ta phải để ý khi chúng ta cầu xin Chúa. Đó là khi chúng ta cầu xin Chúa một điều gì đó, cái lời cầu xin của chúng ta đúng, đúng thời điểm của Chúa rồi, nhưng mà Chúa vẫn không cho chúng ta, không trả lời cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa chưa có ok. Nó còn cái gì đó, nó còn bị ngãn khúc chỗ nào đó. Cho nên Chúa không có trả lời cho chúng ta. Chúng ta cùng mở ở trong lời Chúa Giăng đoạn 66 câu 18. Chúa nói rất là rõ điều này. 66 câu 18. Đây là cái câu gốc mà tôi luôn luôn trở lại khi tôi xin Chúa điều gì. Và tôi ước mong ai trong chúng ta khi mình xin Chúa điều gì, hãy trở lại cái câu gốc này đọc trước khi chúng ta xin Chúa điều gì đó. Thi Thiên đoạn 66 câu 18. Xin, tôi nói Giăng hả? À, xin lỗi. Thi Thiên. Bởi vì Giăng không có 66. Xin lỗi. Cảm ơn Chúa là ai trong chúng ta cũng tỉnh thức hết. All right. Thi Thiên đoạn 66 câu 18. Đây là cái câu Kinh Thánh mà tôi luôn luôn khi tôi xin Chúa điều gì, tôi trở về cái câu Kinh Thánh này. Rồi tôi xin và tôi tiếp tục xin hay là không. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Không phải là Chúa nghe những lời cầu nguyện của mình, không phải như vậy. Nhưng mà Chúa không có trả lời những lời cầu xin của mình như mình muốn. Bởi vì cái đời sống tâm linh của mình, mối quan hệ giữa mình với Chúa còn nhiều cái trục trặc, tội lỗi ở trong đó. Những cái tội mà mình có thể không ai thấy hết, chỉ có mình biết mà thôi. Trước cái màn ảnh website nào đó, mình không ai thấy hết, nhưng mà mình phạm tội trong tư tưởng trước cái hình ảnh đó, không ai biết hết. Chúa biết. Và nó làm cho mình không thể nào nhận được ơn phước của Chúa, cái lời cầu xin của mình nơi Chúa. Mình dung dưỡng cái điều gì trong lòng của mình mà Chúa nói no, phải dứt khoát. Mình có cái sự cay đắng về người nào đó, Chúa nói no, dứt khoát nó. Ta là đấng yêu thương, con phải yêu thương. Nhưng mà mình nói không được Chúa. Con thương người khác được, nhưng mà cái nó đó không có được đâu Chúa. Mình còn cay đắng trong lòng mình, hay là dễ cay đắng, dễ giận, khó tha thứ. Rồi mình đến với Chúa, mình nói Chúa ơi, con có cái này, có cái này đúng lắm á Chúa, con xin cái này, con thấy không có sai á Chúa. Nói đúng, cái đó không có sai, đúng thời điểm của Chúa lắm đó Chúa. Chúa nói đúng, không có gì là sai hết, perfect timing. Nhưng mà one problem, your relationship with me is not right. Còn tội lỗi trong mình, còn chắc chứa cái gì đó. Rồi mình cứ đổ lỗi, tại sao Chúa không có quyền năng, tại sao cái lời cầu xin của con xin hoài mà Chúa không trả lời. Chúa nói wait a minute, vấn đề không phải là cái lời cầu xin của con, vấn đề không phải là ta không có quyền năng, nhưng mà vấn đề là con còn những cái cay đắng trong lòng của con, không chịu tha thứ người đó. Chỉ tới khi nào mình đến với Chúa, mình nói rằng lại Chúa, đủ rồi Chúa, con đủ rồi, con xin Chúa tha tội cho con dứt khoát với tội này. Dĩ nhiên là mình không phải sống một, mình không thể nào sống một đời sống hoàn toàn được, ai trong chúng ta cũng biết hết. Nhưng mà mình có một cái mối quan hệ với Chúa một cách rõ ràng, minh bạch, là con không còn giấu giếm bất cứ tội lỗi nào trong lòng của con nữa. Bởi vì lời Chúa nói, nếu tôi còn giấu điều chú về, chăm chú về, giấu về tội nào trong lòng của con, thì Chúa không có thể nào nhận lời cầu xin của con. Tuần tới chúng ta sẽ học thêm về cái vấn đề mối quan hệ giữa mình với Chúa rất là tuyệt vời, quý ông bà anh chị em. Tôi muốn mở một chút cái bài giảng tuần tới cho quý vị thấy cầu nguyện không nhất thiết là đến xin Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Cầu nguyện là tái lập, là tu chỉnh cái đời sống tâm linh, mối quan hệ giữa mình với Chúa. Rất là tuyệt vời. Nhưng mà tuần tới chúng ta sẽ đến điều đó. Cái chỗ mà chúng ta học ở đây là Chúa nói rằng trong lòng của con đó, con xin điều rất là đúng. Thời điểm của ta perfect rồi. Nhưng mà lòng của con vẫn còn bướng bỉnh với ta. Con vẫn còn không chịu vâng lời ta. Ta đã chỉ cho con những gì con cần phải làm. Con phải trưởng thành, đã bao nhiêu năm con tin ta rồi mà tại sao con không có trưởng thành? Con vẫn là một trẻ con hoài như vậy. Nói như anh Hiệp hồi tối anh chia sẻ, tôi rất là cảm động. Mỗi lần mình đọc cái bài cầu nguyện chung giống như là tắt lễ rồi, đọc bùm 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 lại cho chúng con chương trình xin tha tội lỗi cho con cũng như con tha kẻ phạm tội nghịch cùng con. Chúng ta có thật sự nói với Chúa như vậy không? Hay là nói như anh Hiệp nói, đọc cả trăm lần cái bài cầu nguyện chung rồi nhưng mà mình không có thay đổi gì hết. Và trong bài cầu nguyện chung Chúa nói rất là rõ ràng, xin cha tha tội cho con cũng như con tha kẻ phạm tội cùng con. Có nghĩa là sao? Sự tha thứ của Chúa dành cho mình tùy thuộc nơi sự tha thứ của mình đối với người khác. Nếu mình không tha thứ người khác, làm sao Chúa tha thứ cho mình? Mà Chúa không tha thứ cho mình, làm sao Chúa nhận lời cầu xin của mình? Nó rất là rõ ràng chỗ này. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để về. Bởi vì Chúa không muốn chúng ta như trẻ con nữa. Chúa muốn chúng ta mỗi người trở thành người trưởng thành trong Chúa. Trưởng thành trong Chúa. Bởi vì người trưởng thành trong Chúa là người giống Chúa. Cho nên khi mình đến với Chúa, nói lại Chúa, đủ rồi. Còn có những cái điều mà con thấy con không thể nào chắc chứa nữa. Con quyết tâm, thay vì dễ dặn, đụng cái gì cũng dặn, đụng cái gì cũng cay đắng, đụng cái gì cũng hơn thua. Bây giờ con quyết tâm, năm này con sống bởi tình yêu mà Chúa dành cho con. Xin Chúa giúp con để con làm điều đó. Và nếu chúng ta giải quyết được cái mối quan hệ giữa mình với Chúa, mối quan hệ giữa mình với Chúa ok, clear rồi đó, thì Chúa nói, cái điểm cuối cùng Chúa nói gì? Ok, you can have it. Ta cho người. Ta cho người. Đó là cái điểm thứ ba. Tất cả những cái điều kiện trên đúng, Chúa cho. Khi mối quan hệ của mình đúng, cái lời cầu xin của mình đúng, thời điểm của mình đúng, Chúa cho chúng ta. Trong Luca đoạn 7 có cái chuyện này nó xảy ra. Một người thầy đội đến với Chúa xin Chúa chữa lành bệnh cho một người đầy tớ của ông. Thì Chúa nói đâu? Cái người đầy tớ đó đâu? Ông thầy đội nói sao? Chúa không cần phải tới. Chúa với con biết rồi. Mình là người có uy quyền, mình chỉ phán một lời là đủ. Chúa nói, Chúa thấy người này tin Chúa mãnh liệt thiệt. Chúa nói, lời cầu xin của ngươi được nhậm, hãy đi. Con đầy tớ của ngươi được chữa lành. Trong đúng cái giờ phút đó, người đầy tớ của ông được chữa lành. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ nhất là gì? Lời cầu xin của mình sai, Chúa không thể nào nhậm lời được. Sai là sai đối với Chúa đó, chứ không nhất thiết đối với mình. Bởi vì nhiều lúc mình thương mình lắm, cho nên cái gì mình xin mình cũng nghĩ là đúng cả. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Thời điểm phải đúng. Và thứ ba là gì? Mối quan hệ giữa mình với Chúa đúng. Thì Chúa nói go, bắt đằng xanh cho chạy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái nhìn đúng về sự cầu nguyện, để mình nhận được cái quyền năng, sức mạnh vô biên của Chúa. Và quý vị còn nhớ cái chuyện mà lúc hồi nãy tôi nói 9 tuổi tôi muốn có vợ đó. Cảm ơn Chúa, 21 năm sau Chúa đã trả lời cho tôi một người vợ wonderful. Tạ ơn Chúa. Chúa chờ đúng thời điểm Chúa mới cho. Và cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa cho đúng thời điểm. Chứ sớm quá là tiêu đời tôi và cũng tiêu đời vợ của tôi nữa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục. Tiếp tục xin Chúa. Tiếp tục gõ cửa Chúa. Và luôn luôn nhớ bốn cái cách mà Chúa trả lời những sự cầu xin của chúng ta. Amen. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên.